là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về những cố gắng của trạm y tế xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều cố gắng trong công tác chuyên môn để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh. Phần cuối chương trình là mục câu chuyện truyền thanh giới thiệu tới quý vị và các bạn về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Đến nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 17 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 9 dự án và cho 98 hộ vay vốn trên 5,1 tỷ đồng. Nguồn quỹ của tỉnh cho vay 12 dự án và 139 hộ vay hơn 4,8 tỷ đồng, nguồn quỹ cấp huyện là hơn 6,3 tỷ đồng. Nhờ có nguồn vốn vay, các hộ đã đầu tư thực hiện dự án chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Minh Quán, huyện Trần Yên, dự án nuôi cá bỗng thương phẩm tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, dự án nuôi cá chấm thương phẩm tại xã Việt Cường, huyện Trần Yên. Từ nguồn vốn này đã giúp hàng trăm hộ nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, hội nông dân các cấp trong tỉnh còn tín chấp với các ngân hàng chính sách xã hội cho trên 23.500 hộ dân vay vốn. Tổng dư nợ hiện tại đạt trên 735 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho trên 6.000 hộ nông dân vay vốn phát triển kinh doanh với dư nợ đạt gần 333 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp hội còn tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan tư vấn hỗ trợ dạy nghề cho nông dân, cung cấp giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ hội viên mua vật tư nông nghiệp, máy, công cụ để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Sau 4 năm thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, và 2 năm thực hiện nghị quyết số 18, số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp bộ máy tinh gọn và hiệu quả, huyện Trấn Yên đã giảm 70 đầu mối các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn và thôn bản tổ dân phố. Trong đó đã giảm còn 10 cơ quan chuyên môn do hợp nhất Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân với Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy, Cơ quan Thanh tra với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Các đơn vị sự nghiệp đã giảm từ 75 đơn vị xuống còn 51 đơn vị, giảm từ 233 thôn bản tổ dân phố xuống còn 190 thôn bản tổ dân phố. Quá trình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền theo phân cấp. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, góp phần nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Năm 2020, huyện Bình phấn đấu làm mới và sửa chữa 200 nhà cho hộ nghèo và gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Trong đó có 80 nhà theo đề án của tỉnh, còn lại là nguồn ngân sách huyện và nguồn xã hội hóa. Để đạt kết quả đề ra, huyện Bình đã tranh thủ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nhà và sửa chữa nhà cho người có công và hộ nghèo. Bên cạnh đó, huyện Bình còn vận động tập thể, ban thường vụ, các tổ chức cá nhân và các cán bộ công chức viên chức, các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn ủng hộ ngày công, vật liệu, tiền để làm nhà cho hộ nghèo và gia đình có công khó khăn về nhà ở. Đến thời điểm này, huyện Bình đã xây dựng được gần 190 nhà, số còn lại đang tiếp tục chỉ đạo cấp địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước 15 tháng 9 năm 2020.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 đã xử lý 146 vụ vi phạm thương mại.
Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển hàng quốc cấm và hàng nhập lậu từ Trung Quốc, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng. Đội quản lý thị trường số 2 đã phối hợp xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 256 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được trên 400 triệu đồng và ước giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy gần 200 triệu đồng. Đội đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh buôn bán các mặt hàng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền và ký cam kết với các cơ sở kinh doanh không đầu cơ găm hàng và tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, thời gian qua, trạm y tế xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác chuyên môn, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh.
Trạm y tế xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2013 với cơ sở vật chất khang trang, gồm 9 phòng làm việc, có 4 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 1 nữ hộ sinh và 1 điều dưỡng. Đóng chân trên địa bàn, trình độ dân trí còn thấp, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại trong đời sống người dân, nhất là trong chăm sóc sức khỏe chất lượng dân số. Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực cho người dân, trạm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát các chương trình y tế và chỉ đạo của tuyến trên, nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Các cán bộ y tế đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề y, tận tình với nhân dân.
Ông Giàng Sái Tồng, một người dân bản Dĩ Sù Phình cho biết.
Trước
đây khi chưa có trạm y tế, người dân trong xã khi ốm đau thì hay phải ra phòng khám khu vực hoặc đến trung tâm y tế huyện. Nhưng từ ngày có trạm y tế ở đây, người dân trong bản rất yên tâm. Đến đây chúng tôi đều được cán bộ, y bác sĩ ở đây chăm sóc chu đáo. Đội ngũ y bác sĩ còn xuống tận các thôn bản tiêm phòng cho trẻ, hướng dẫn người dân ăn ở vệ sinh, phòng chống dịch bệnh. Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, xã Dĩ Sù Phình hiện có 479 hộ dân với gần 2.700 nhân khẩu. Do điều kiện địa hình chia cắt, dân cư sinh sống phân tán, điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại đã ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Song bằng sự tận tâm, tận tụy, đội ngũ cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã đã tích cực tuyên truyền vận động người dân thay đổi nhận thức, nên giờ đây người dân đã đến trạm nhiều hơn. Trong 5 năm qua, trạm y tế xã Dĩ Sù Phình đã khám cho 7.825 lượt người, điều trị nội trú và ngoại trú cho 5.321 lượt người, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho 1.325 lượt người. Không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh, các chương trình quốc gia về y tế, chương trình y tế công cộng cũng được trạm y tế xã Dĩ Sù Phình triển khai hiệu quả. Đặc biệt khi xảy ra dịch COVID-19, mặc dù đội ngũ cán bộ ít, song trạm đã thực hiện tốt công tác rà soát, nắm bắt đối tượng đi và về trên địa bàn xã để từ đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, quyết tâm không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn.
Bác sĩ Giàng A Sình, trạm trưởng trạm y tế xã Dĩ Sù Phình tâm sự.
Trong những năm qua thì trạm đã chủ động xây dựng các cái kế hoạch thực hiện các cái chương trình y tế đảm bảo các cái kế hoạch chỉ tiêu giao.
Từ những đóng góp của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trạm y tế đã giúp cho xã Dĩ Sù Phình thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cũng như giữ vững những tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về y tế và góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
Ông Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã Dĩ Sù Phình nói.
Đối với trạm y tế xã Dĩ Sù Phình thì trong những năm qua đã xây dựng được trạm y tế chuẩn quốc gia với một cái vị trí cũng ở trung tâm xã để thuận lợi cho bà con thăm khám chữa bệnh. Thì đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì trạm y tế xã Dĩ Sù Phình cũng làm tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cơ sở. Và thứ hai nữa là các hệ thống y tế thôn bản phát huy được cái hiệu quả hoạt động, đặc biệt là trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới cũng như là xây dựng đời sống văn hóa mới để đẩy lùi các cái tập tục lạc hậu, đặc biệt là trong tang ma và cưới xin. Trong những năm qua thì đặc biệt là xã Dĩ Sù Phình cũng không để xảy ra tình trạng là mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2009-2010, 3 năm liền từ năm 2011 đến năm 2013 đạt tập thể lao động tiên tiến, được Sở Y tế tặng giấy khen năm 2016 là những phần thưởng xứng đáng cho trạm y tế xã Dĩ Sù Phình, đơn vị tiêu biểu cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân của huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay sẽ là mục câu chuyện truyền thanh, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội.
Cửa hàng tạp hóa Cây Đa của nhà ông bà Phú Quý tuy nhỏ nhưng cũng có đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con thôn Cửa Ngòi. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do cửa hàng của ông bà nằm ngay dưới gốc đa đầu thôn, nên bà con cứ gọi mãi rồi thành tên. Ở vị trí thuận lợi, tính tình ông bà chủ lại vui vẻ, sởi lời, giá cả buôn bán phù hợp, nên cửa hàng Cây Đa là điểm đến của mọi người trong thôn có nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa. Ngoài phục vụ đa dạng các mặt hàng tạp hóa, ông bà Phú Quý còn sẵn sàng đứng ra làm trung gian thu mua nông lâm sản cho người dân có nhu cầu. Nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị trường nên kinh tế của gia đình ông bà Phú thuộc vào diện khá giả của thôn. Thế nhưng mới xấp xỉ ngũ tuần mà nghe chừng sức khỏe của bà Quý đã có dấu hiệu sa sút, nay ốm, mai đau, thi thoảng lại phải nằm viện vì bệnh tim mạch. Mới tuần trước thôi, bà phải nằm điều trị gần chục ngày ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Hôm nay nghe tin bà Quý được xuất viện, bà Liên hàng xóm vội chạy ngay sang để thăm hỏi.
Bà Quý ơi! Bà Quý! Nào! Xem bệnh nhân của tôi thế nào rồi?
Bác Liên đấy à?
Mời bác vào chơi, em vừa về lúc trưa nay.
Vừa nghe tin bà về là tôi chạy sang ngay đấy. Ở nhà tôi cũng sốt ruột quá, không biết bà ốm đau thế nào. Bệnh viện tỉnh thì xa, không đến thăm bà được. Mới lại đang vào mùa bóc quế, có mấy người đến làm thuê, nên chả đi đâu được. Thế bà đã khá chưa?
Dạ, cảm ơn bác, cũng ổn rồi ạ. Mà cái bệnh của em nó cứ như là giả vờ ấy bác ạ. Đấy, hôm vừa rồi đang tự nhiên lại bị tiền đình lăn đùng ngã ngửa ra. Nhà cửa cứ đảo lộn, nồn thốc nồn tháo, da cả mật xanh mật vàng, nên ông ấy lại phải đưa tôi vào viện đấy bác ạ.
Ôi, nguy hiểm quá. Thế các bác sĩ bảo là cái bệnh gì hả bà?
Ngoài bệnh cao huyết áp kinh niên, lần này các bác sĩ còn bảo em đang có triệu chứng rối loạn nhịp tim, cần phải điều trị kịp thời đấy bác ạ. May mà có cái bảo hiểm y tế, chứ không thì bán cả nhà cũng chẳng đủ để lấy tiền đi viện liên tục thế này đâu bác ạ.
Ừ, đúng thế đấy bà. Thôi, bây giờ bà phải chăm lo mà giữ sức khỏe đi, không được chủ quan đâu.
Bác ơi, bây giờ thì vẫn còn nhúc nhắc được, lo là ít tuổi nữa ốm đau bệnh tật, không còn đủ sức làm ăn, buôn bán được thì lấy gì mà sống.
Nhà bà thì lo cái gì, kinh tế dư giả, con cái đều có công ăn việc làm, có nơi có chốn đàng hoàng, chúng nó có đủ điều kiện chăm lo cho ông bà, muốn gì được nấy. Như nhà tôi ấy, mới là đáng lo. Có mỗi hai cái thân già trơ trọi, mai kia không còn sức khỏe trông trang trại nữa, thì không biết dựa vào đâu bà.
Đành rằng chăm sóc bố mẹ là bổn phận của con cái, nhưng chúng nó cũng có công việc, gia đình riêng, rồi còn bao nhiêu chuyện xã hội cần quan tâm trong thời buổi hiện đại này. Mới lại ai mà lường trước được ngày mai sẽ như thế nào. Thế nên tôi nghĩ mình chủ động cuộc sống, tự chuẩn bị cho mình được chừng nào thì tốt chừng ấy bác ạ. Hôm vừa rồi tôi nằm viện, nghe mấy bà nằm bên cạnh ấy nói về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện là cũng thấy hay đấy bà.
Thế cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là cái gì hả bà? Hay là nó cũng na ná như bảo hiểm y tế nhỉ?
Tôi cũng mới nghe loáng thoáng nên chưa rõ lắm. Nhưng nó cũng là một cái loại bảo hiểm của nhà nước đấy bà. Mình tham gia đóng, đến khi hết tuổi lao động cũng được lĩnh lương hưu như cán bộ nhà nước ấy bà.
Thế à bà? Nếu thế thì cũng hay đấy nhỉ. Hôm nào bà khỏe hẳn, tôi với bà sang nhà cô Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, hỏi cho ra nhẽ nhỉ.
Được rồi, hôm nào cô ấy ở huyện về tôi gọi bà.
Nghe được câu chuyện của bà Quý và bà Liên, ông Phú từ trong nhà bước ra phòng khách và lên tiếng.
Thôi, hai bà không phải hỏi làm gì, không có bảo hiểm bảo bối gì cả, không khéo lại tiền mất tật mang đấy.
Ông không biết rõ thì đừng có phát biểu linh tinh, đây là bảo hiểm của nhà nước như bảo hiểm y tế của mình đấy.
Bảo hiểm y tế là nhà nước, là chính sách nhân đạo, nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân thì mới được như thế. Chứ các loại bảo hiểm khác, tôi chả có tin.
Dù chưa rõ tường tận, nhưng tôi chắc chắn đây là loại hình bảo hiểm đáng tin cậy. Đấy, như bà Mai nằm cùng phòng với tôi ở viện đấy. Con cái toàn làm sếp ở các cơ quan, công ty của tỉnh mà cũng tham gia 5 năm rồi. Bà ấy bảo mai kia không làm được nữa thì cũng có lương hưu đáp ứng cơ bản nhu cầu của tuổi già, không phiền hà đến con cháu phải nuôi đâu ông ạ.
Ôi giời.
Như thế thì tốt quá bà nhỉ.
Này, các bà chưa hiểu rõ cái bảo hiểm gì, lợi hại ra sao. Mới nghe người ta nói vài câu mà đã khen dối khen dít. Mà các bà phải nhớ nhé, là cảnh giác cao độ. Đừng nghe những gì cô bán bảo hiểm nói.
Tôi đã nói rồi, ông đừng có mà nhầm lẫn giữa bảo hiểm của nhà nước với những cái bảo hiểm khác. Bảo hiểm xã hội tự nguyện này hình như là cũng do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý như bảo hiểm y tế. Nên chắc chắn là ưu việt đấy ông ơi. Đấy, Ông tính xem, mỗi tháng bỏ ra vài trăm nghìn mua bảo hiểm, coi như tiền mình tiết kiệm, như của để dành khi tuổi già. Bệnh tật ốm đau như tôi ấy, 20 năm sau, dù không còn sức lao động, vẫn có tiền lương hưu đảm bảo ông ạ.
Ui giời đấy, lại hình như với chả hình như. Không biết rõ mà cứ nói như là đúng rồi. Mà cứ cho là bảo hiểm của nhà nước là tiền không bị lừa đi. Nhưng ai mà biết được mấy năm nữa sẽ ra sao. Chắc gì đã sống được đến lúc ấy mà hưởng lương hưu. Chi bằng là cái số tiền mua bảo hiểm hàng tháng, thôi bà cứ đem gửi tiết kiệm, mai kia về già đem ra sử dụng chả tốt hơn à. Việc gì mà phải đem tiền của mình đi mua bảo hiểm, gớm vừa phiền hà, vừa lại mua thêm cái rắc rối, cái lo vào thân.
Tôi chắc là tham gia cái bảo hiểm này sẽ ích lợi hơn. Chả thế mà cả nước đã có hàng triệu người lao động tham gia. Mà tôi còn nghe là nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện nữa đấy ông ạ.
Thôi đi bà ơi, bà đừng có mà suối mơ hão huyền nhé. Bảo hiểm là quyền lợi của mỗi cá nhân. Nhà nước lấy đâu ra tiền mà hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện. Gớm càng nói càng thấy vô lý. Thôi, nói tóm lại là không có bảo hiểm bảo hộ gì hết. Có tiền là cứ đem gửi tiết kiệm, sau này lấy lãi mà chén, có thế thôi.
Câu chuyện về bảo hiểm tự nguyện giữa ông Phú và bà Quý, bà Liên càng lúc càng sôi nổi. Mỗi người đều bảo vệ suy nghĩ, chính kiến của mình, không ai chịu nhường ai. Và cuộc tranh luận chỉ tạm dừng khi chị Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, bất ngờ xuất hiện.
Hai bác Phú Quý có nhà không đây?
Bác Liên à, ai nghe tiếng như là cô Hà ấy. Sao cô này thiêng thế nhỉ? Vừa nhắc tên là đến luôn. Ông Phú à, ông ra mời cô Hà vào nhà mình đi.
Mà chào cô Hà.
Dạ vâng.
Cô mới ở huyện về à?
Dạ.
Mời cô vào nhà chơi.
Vâng. Dạ em chào các bác. Hôm nay em về xã công tác, ghé qua nhà. Thế mẹ em bảo bác Quý vừa nằm viện về, nên tranh thủ đến thăm. Thế bác Quý đã khỏe hẳn chưa ạ?
Cảm ơn cô. Vào viện kịp thời, lại gặp thầy gặp thuốc, nên tôi ổn rồi. Đấy, hồi đầu năm nghe cô mua bảo hiểm y tế, nên tôi đỡ được khối tiền thuốc thang, viện phí cô ạ. Thật là may quá.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là cái chuyện bảo hiểm cô ạ. Tôi với bà Quý đang tranh luận với ông Phú về cái bảo hiểm. Bảo hiểm cái gì nhỉ? À, bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mỗi người một lý, chẳng ai chịu ai. Đang định đợi cô về thì đến hỏi tường tận cho ra ngô, ra khoai đấy.
À, cô đến chơi thật đúng lúc. Cơ mà chả biết các bà ấy nghe ai xui khôn, xui dại ở đâu mà cứ đùng đùng đòi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mới chết chứ lệ. Tôi đã bảo rồi, bây giờ có rất nhiều loại bảo hiểm. Tôi chỉ tin có mỗi cái anh bảo hiểm y tế thôi. Còn những cái khác thì tôi xin miễn. À, có đúng không hả cô?
Dạ, hôm nay em về xã cũng là thực hiện kế hoạch của ngành bảo hiểm xã hội đấy ạ. Và đến từng nhà, ra từng đối tượng để tư vấn, giải thích cặn kẽ, giúp cho mỗi người hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước tiên, các bác phải hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đấy ạ. Và đây cũng là loại hình bảo hiểm mang tính ưu việt đặc biệt với người lao động nông thôn, lao động tự do, kinh doanh, buôn bán nhỏ đấy các bác ạ.
Đấy, ông thấy chưa?
Ừ.
Tôi đã nói đó là loại bảo hiểm mới của nhà nước mà ông không thèm tin.
Thì chính các bà có hiểu đầu cua tay nhau thế nào đâu. Cứ nghe người ta nói, rồi lại hình như. Mà cái tôi cần biết thì chẳng giải thích được, cứ ù cạc cạc. Thì thông thế nào được cơ chứ? Thôi, bà cứ để cho cô Hà cô nói rõ hơn đi.
Dạ vâng, bác để em nói rồi ạ. Các bác ạ, khác với loại hình bảo hiểm thương mại đang nở rộ hiện nay ấy, thì cái bảo hiểm xã hội tự nguyện do nhà nước tổ chức, quản lý, có tính nhân văn rất cao, nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.
Thế à?
À, thế thì cái lợi ích của cái bảo hiểm này cụ thể nó như thế nào hả cô?
Dạ nó như thế này bác ạ. Cụ thể là khi đến tuổi nghỉ hưu, người đóng bảo hiểm sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng của mỗi người và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời. Và ưu việt hơn là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ với mức 30% cho người thuộc diện hộ nghèo và 25% thuộc diện cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác. Ngoài ra, mức thu nhập lựa chọn khi tính lương hưu cho người tham gia luôn được nhà nước điều chỉnh mức bù trượt giá theo thời gian bác ạ.
Thế này thì đảm bảo quá rồi còn gì. À, cô Hà ơi.
Dạ.
Thế ai cũng tham gia được hả cô?
Vâng. Trừ những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bác ạ, như là cán bộ nhà nước. Còn ai tham gia cũng được các bác ạ.
À,
cô Hà này, thế mức đóng góp khi tham gia bảo hiểm này được tính như thế nào hả cô?
Dạ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy có thể lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn ạ.
Tôi nghe vẫn thấy nó cứ lằng nhằng quá, khó hiểu quá. Cô nói cụ thể hơn xem nào.
Dạ vâng, em sẽ giải thích để các bác hiểu luôn ạ. Thứ nhất là tùy vào hoàn cảnh, thu nhập của mỗi người mà mức đóng bảo hiểm sẽ khác nhau các bác ạ.
Ừ.
Ví như nhà bác Phú Quý đây này, có điều kiện thì các bác có thể tham gia ở mức cao tới vài triệu. Còn nhà bác Liên chỉ làm kinh tế trang trại, khó khăn hơn thì bác có thể chọn mức đóng thấp hơn, dăm 700.000 đến 1 triệu mỗi người mỗi tháng.
À.
Tuy nhiên, mức đóng thấp nhất không dưới 154.000 đồng một người trên tháng và tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng một tháng. Mà cái mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Như mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng một tháng, thì mức đóng cao nhất là 6.556.000 đồng một người trên tháng. Thứ hai là các bác cũng có thể lựa chọn phương thức đóng rất linh hoạt là đóng hàng tháng, hàng quý, hoặc là 6 tháng, hàng năm, hoặc là đóng một lần cho nhiều năm các bác ạ.
Tôi nghe nói phải đóng những 20 năm trở lên mới được hưởng. Mà tôi năm nay đã 47 tuổi rồi. Liệu có còn đủ thời gian tham gia không cô nhỉ?
Bác ạ, thế này ạ. Khi nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55, có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Nếu năm nay bác Quý tham gia thì đến năm 55 tuổi bác mới được 8 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu những 12 năm. Như vậy, bác phải tiếp tục đóng thêm 2 năm nữa, rồi sau đó đóng một lần cho 10 năm còn lại ạ.
Thế thủ tục giấy tờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có phức tạp, có khó khăn lắm không cô? Chúng tôi có tuổi rồi mà cứ phải đi đi lại lại, giấy tờ lằng nhằng là ngại lắm.
Ngại lắm cô ạ.
Các bác không phải lo, mọi thủ tục giấy tờ hết sức đơn giản ạ. Chỉ cần các bác liên hệ với đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của bưu điện xã hoặc nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của Ủy ban Nhân dân xã, phường, nơi cư trú, thì các bác sẽ được cấp tờ khai, được tư vấn hướng dẫn cách viết tờ khai. Nếu các bác cần ấy, thì nhân viên đại lý sẽ giúp kê khai luôn ạ. Sau khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác sẽ được cấp sổ bảo hiểm xã hội là xong.
À, cô Hà ơi, nếu thời gian đóng nhiều thì lương hưu chắc cũng cao hơn cô nhỉ?
Dạ, quy định tối đa được 75% thôi bác ạ.
À.
Còn thời gian vượt ấy, sẽ được tính trợ cấp một lần. Những trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi mà không tiếp tục tham gia, hoặc những trường hợp đam tham gia mà chuyển ra nước ngoài định cư ấy, hay mắc các bệnh hiểm nghèo ấy, thì cũng sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần đấy các bác ạ.
Đúng là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ưu việt thật đấy. Ông Phú ơi, nhà mình đăng ký tham gia thôi.
Ừ, à đấy, à, nghe cô Hà giải thích cụ thể như thế thì mới thấy được cái hay cái mới của cái anh bảo hiểm tự nguyện chứ. À, tôi thì tôi đồng ý với bà, nhưng bà mình cũng phải cân đối, tính toán xem là mức đóng như thế nào cho nó phù hợp.
Ừ,
tôi cũng về bàn với ông nhà tôi tham gia cái bảo hiểm này.
Đúng đấy bà.
Mỗi tháng bớt ăn, bớt tiêu, bỏ ra 700.000 mua bảo hiểm tự nguyện, coi như của để dành cho tuổi già ông bà nhỉ?
Đúng đấy bà.
Đúng quá, còn gì nữa.
Các bác ạ, à, trong cuộc sống ấy, có rất nhiều biến động, không ai có thể lường trước được việc gì sẽ xảy đến trong tương lai. Khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo ốm đau, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già tránh được rủi ro, cơ bản ý, là ổn định được cuộc sống và không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là bảo đảm có nguồn thu nhập ổn định, mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà đấy ạ.
Ừ, bảo hiểm xã hội tự nguyện đúng là cứu cánh, là điểm tựa của tuổi già các ông các bà ơi.
Đúng, cái này tôi nhất trí với bà.
Thôi, đã đến giờ em phải đi rồi.
Vâng.
Em để lại cho các bác một số tờ rơi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ nghiên cứu kỹ trước khi quyết định tham gia. Có vấn đề gì chưa rõ thì cuối tuần em về sẽ giải đáp cặn kẽ hơn. Mà bác Quý này, bác giữ gìn sức khỏe bác nhá. Thôi em chào các bác nhá.
Cảm ơn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.